chủ nhà gây lộn. Ông giọng nói: trời ơi là trời, tôi đi làm tối ngày về hả, chừng này 11 giờ bà không để tôi yên nữa, bà nói tới nói lui, bà cằn nhằn tới, bà cằn nhằn lui á. Trời ơi cái thân tôi khổ rồi, không con chó rồi con trâu về về hè đó. Ông ấy đó, ông nói khổ hơn chó dân trâu trong nhà đó. Cái chó dân trâu nó đó thấy không, trời ơi ông chủ mà ông khổ hơn mình nữa. Vậy trên đời này hả, ai khổ đó, không có ai sướng hết, có phải vậy không vậy? Cho nên trên đời này ông khổ hết.
Mỗi người khổ khác nhau
hả? Con mèo cũng khổ luôn, con mèo có ai nuôi mới sướng chứ con mấy con mèo á quan lắm, trời đói lắm rồi biết không, tối nó tới đây 5-7 con á là cô cho ăn hết á, rồi có những con mèo á nó rụng lông á quý vị, cô ấy mua thuốc về xịt trên mấy con nào mà dễ á coi rồi được đó là cô xịt cho nó để trừ chét cho nó, có mèo rụng lông nên tùy quý vị thấy không, bữa giờ cô trị cho chú cô sinh rồi cô cho sức thuốc rồi bữa nay nó mọc lông ra mà không biết mẹo đâu, riết là nó ở đây xung quanh để đóng đồ. Kệ nó, trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ tam đồ, mình thấy chăng bữa cô lãnh tiền nó nghiệp ra là 700 mấy, cô mua hết 350, nó đang sale quá vậy, đang sale.
Nếu mà làm chúng sanh khổ quá vậy chắc chỉ có làm Phật thôi chứ.
Đúng rồi, thì bởi vì mình mới tu đó, mình mới tu đó, ra khỏi cái thế gian này mới sướng. Nếu mấy vị còn ở trong thế gian này mấy vị khổ, mấy vị làm súc sanh khổ lắm, tại vì á mấy vị thấy nó chở bò rồi đi không, chở bò rồi đi qua nó khác không, là nó bán đi ăn thịt đó gì, bán thịt đó. Cho nên á nó bán vô cắt nước ăn thịt mà con bò nó đâu có quyền đâu, thấy không, cho nên làm thân súc sanh khổ lắm, kêu là quyết đồ đau đồ, đau đồ tất nhiên là những con súc sanh nó ở trong cái khổ đau đồ, tất nhiên là nó ở trong cái cảnh mà xẻ thịt bên giam, rồi cái thân của nó, một cái thân của nó không phải là nó chết rồi nó chôn, mà một cái thân của nó sắc nhỏ sắc lớn ăn vô bụng của con người đó, máu của nó đổ ra chạy lên láng luôn, thấy quý vị thấy không, máu đổ đầu rơi, cái thân của nó bầm nát ra, quý vị ăn miếng thịt cho mấy thầy quý vị thấy giống như quý vị bị xây ra rồi nhồi lại thành từng cục vậy, cho ta ăn mấy vị chịu nổi không, cho nên mình không có nên ăn, mình ăn cái thân chúng sanh là mình ăn cái máu của nó vô, riết con người của mình không phải là con người mà là con thành con thú, ác lắm, người ác lắm. Cho nên á, khi con người mới sinh ra lao tâm nè, lao lực nè, rồi tạo dựng sự nghiệp phải không, rồi tính toán rồi bôn ba rồi lao lực rồi vất vả chạy theo thời gian không kịp luôn, rồi cuối cùng rồi già rồi bệnh chết, hai bàn tay trắng phải không, sinh ra hai bàn tay trắng rồi già cũng hai bàn tay trắng luôn, đâu có gì đâu. Cho nên Đức Phật nói á, cuối cùng nó tóm lại Đức Phật nói á, nếu mà quý vị bám theo cái sự đời này á, suốt cuộc đời quý vị không có thấy rảnh giờ nào đâu, dù cho cái bà ở một mình bà cũng không thấy rảnh luôn, đừng nói ai, đừng nói là mình có chồng có con có nhà có cửa có sự nghiệp, cái người một mình nó họ cũng tản rắn tới chiều cũng không biết làm sao, thầy không biết làm sao, con nó từ sáng giờ cũng vậy cũng rảnh, nếu đi chùa không rảnh, cái chuyện nào mà mới rảnh rồi phải không, dần dần kia cũng mới rảnh, dần 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 là cái hồn cái dân dân tâm đại cung á là tâm thầy, cho nên nó khổ lắm. Chuyện này chưa xong thì nó có chuyện khác phải không, cho nên á phải chuyện này xong rồi nó có chuyện khác, không nói gì cái chuyện đó nó chưa xong là nó có chuyện khác xảy ra liền trong nhà mình á, cho nên 3-4 chuyện nó dồn dập mình, nó quay quẩn mình đó, thiếu nợ chưa trả xong á là mình nó đi khám bệnh đấy, mình mang cái bệnh, rồi mình mang cái bệnh không nói gì, rồi cái con của mình nó bệnh hoặc là chồng mình bệnh, rồi xe hư rồi á tống tiền nhà, nó dồn lại mười mấy món cho quý vị là quý vị quay cùng khổ vậy lắm, cho nên cuối cùng lao tâm lao lực suốt đời đau khổ hoài không có sướng á, cho nên mình thấy Đức Phật nói mình muốn sướng á mình phải ngăn cái thời gian, tranh thủ cái thời gian, và mình sống trên cái biết á, bởi vì muốn á sướng á bởi vì phải sống trên cái biết á, quý vị đang buồn bởi vì phải biết mình đang buồn phải biết vậy thôi à, chứ mình không buồn nha, Thì quý vị từ cái buồn này ở bên tâm thức quý vị nhảy qua cái biết là mình ăn chú à, thì mình không nhập cái trong nó cho nó buồn, mình chỉ biết nó buồn thôi, mình chỉ biết cái tâm thức buồn thôi. Cho nên cái trong con người của mình nó có một món nó làm cho mình an lạc mà mình không biết nhảy qua, không biết lừa. Bây giờ mình học cái bài kế theo, Đức Phật sẽ chỉ mình cái lừa đó. Như vậy à, cho nên đừng có hẹn, hẹn lần, hẹn hồi, hẹn hai, hẹn bốn mới tu. Phải chiết thời gian ra, chứ còn hẹn để chừng nào cho yên hết, cho trả hết nợ rồi con lớn lên rồi nhà cửa xong xuôi mới tu thì anh vẫn chết quê à, không, không bao giờ được, không có thời gian để tu đâu. Nên cái ông vua đó, ông cũng có ông vua cái ông mê Phật giáo nha, mà ông đem về Tam Tạng kinh điển để ông đọc đó gì, mà ông hay rách rửa mới giật lọc cúng ra thì là nước này nó tán nó tâu nước kia, rồi bộ trưởng bộ đồ nó đi họp đi liền. Cái ông đọc không được, mà ông lần lần 60 tuổi rồi, cái ông nói cái ông mà coi cái kho tin ông nói ông á đọc cái Tam Tạng kinh điển là rút lại giùm cho ông, cho nó rộn lại chừng 3 cúng được không. Cũng bỏ ra, cái ông này bỏ ra 1 năm rút hết Tam Tạng kinh điển còn có 3 cuốn à. 3 cuốn ông cũng đọc được cuốn nào đó, rồi cuối cùng rồi á, rồi ông nói chứ bây giờ ta gần 70 rồi, bây giờ rút lại dùm cho ta chừng cuốn nữa không. Rồi ông này ông muốn ráng ông rút hết Tam Tạng kinh điển còn cuốn à, còn cuốn á thì giặt đánh giặt đồ tới ông có lo hộp hoài, rồi đi kinh lý chỗ này kinh lý chỗ kia không có thời gian. Ông biểu ông rút lại cho ta chừng vài câu nữa rồi rút nữa, rút nữa cái ông bữa đó ông đụng xuống ông ngáp ngáp đi, ông này ông rút lại còn có 4 chữ rồi sanh lão bệnh tử rồi ông chết bèo hết rồi, ông được chứ nào, còn 4 chữ sanh già bệnh chết thôi. Rồi ông mới còn 4 chữ đó là ông biết xong bắt đầu chết luôn, thấy chưa, không có gì hay. Ông nói cuộc đời đâu có gì hay đâu, chỉ sanh già mình chết thôi, đúng 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 không lại. Bây giờ mình học tới cái câu chuyện số 60 nha. À, bóng vàng in đáy nước. À, cái câu chuyện 60 này là bóng vàng in đáy nước đó, tìm cái bóng cái cục vàng đó nó ở trên cây mà nó in đáy nước á, rồi lội xuống nước lấy kiếm cái cục đó đó, cục vàng nhá, tìm bóng vàng in đáy nước. Thì cái chuyện này á thì Đức Phật sẽ chỉ cho mình biết là mình phải sống làm sao, mình phải nhìn thấy cuộc đời này như thế nào. Ngày xưa giờ cô đọc nha, có một người cha rất giàu có, ông rất yêu thương chiều chuộng con trai của mình, chỉ cần chú bé thích bất cứ vật gì thì ông đáp ứng ngay, nếu không có thì ông phải đi trăm phương nghìn kế, lo trăm phương nghìn kế để tìm cho bằng được, huống gì những thứ nhu cầu thường ngày như cơm ăn áo mặc chỗ ở phương tiện đi lại chẳng cần nói đến làm chi. Một hôm á, chú bé thấy ở nơi khác có một cái hồ tắm, liền nói cha ơi con muốn bơi quá, cha cho con đến hồ đó bơi được không. Ông cha nói được chứ, nhưng con cẩn thận nhé, con đi trước đây một lát nữa cha sẽ đến sau, cái hồ này thì cũng có sâu mấy đâu, nó cạn vừa cho cái thằng này tắm đó. Chú bé đến hồ tắm một mình, ngồi trên bờ hồ ngắm nhìn hồ nước trong xanh, trên cành đàn chim hót líu lo, trăm hoa nở rực rỡ, cây cối xanh tươi, phong cảnh rất đẹp. Bỗng nhiên chú nhìn thấy dưới đáy nước có một thẻ vàng chiếu lấp lánh. Đây có thẻ vàng chiếu lấp lánh ở dưới đó, làm cho chú vô cùng thích thú mới reo lên, à ta phải vớt cái thẻ vàng này lên mới được ạ. Vì thế chú liền nhảy ùm xuống nước, mò tới mò lui trong hồ, vấp từng nắm bùn cát ở dưới đáy hồ lên xem, làm cho nước trong xanh trở thành đục ngầu, chú cũng không tìm được thẻ vàng. Chú mò quá trời không thấy thẻ vàng, mà hãy lên lát ấy, nước đông lại thì thấy thẻ vàng. Thân thể của chú mệt mỏi, bùn đất lắm lem, chú leo lên trên bờ ngồi, chú kinh ngạc, nói lẩm bẩm, thật là kỳ lạ, ta nhìn thấy thẻ vàng rõ ràng mà tại sao tìm không ra, ta cũng nhảy xuống ngay chỗ đó mà. Chú ngồi một lúc, nước lắng trong trở lại, chú lại nhìn thấy thẻ vàng, vội nói lần này ta nhất định phải lấy mày lên mới được đó nha. Do đó chú để ý chỗ có vàng. Khi chú sắp nhảy xuống nước vớt lên thì cha chú đến đúng lúc và hỏi: Ủa này con trai à, con định làm gì mà lấm lem hết trơn hả? Thì chú mát là: Cha ơi, con muốn vớt cái thẻ vàng ở dưới đấy. Chú cha thấy không? Nó lấp lắm gì đó. Rồi ông cha nói: Ờ con trai cưng à, dưới nước làm gì có vàng, nhất định là con thấy lầm rồi đó. Thì ông trai nói: Dạ không có lầm đâu cha ơi, con nhìn thấy dưới nước có một thẻ vàng rõ ràng mà. Rồi cha cha đức tới rồi cha nhìn xuống cho coi. Thì ông này nói: Này con à, dưới nước không có vàng mà vàng thật đang ở trên cây kìa. Cái cha cái miếng vàng thật đó ta treo trên cây á. Con nói: Dạ hả? Con trèo lên cây mới lấy được vàng, chứ nó lặn xuống nước làm sao mà có vàng. Nói vậy chú bé vẫn không tin lời cha. Và người cha mới bảo rằng: Nếu con không tin, bây giờ con không cần nhìn xuống nước nữa, mà hãy ngước lên cây thì thấy vàng thật liền. À đó, con á, những gì con thấy á, là đều là cái bóng thôi, chứ con không thấy được thiệt. Chú bé liền ngước nhìn lên lưng cây, quả nhiên có thẻ vàng treo trên đó. Chú chợt hiểu, vừa rồi chú tìm ở trong nước là cái bóng của vàng, chứ không phải là cục vàng thiệt. Thiệt là phí công mà nãy giờ. Bây giờ nó mới thức tỉnh nè, nó thấy được cái thiệt rồi. Đó, thì cái câu chuyện này á là đại ý câu chuyện này á, để cô dở cái này ra để cho cái gì đọc luôn cho nó này á, để hết vô. Cái này cũng là con người tham, vì tham theo cái bóng dáng cuộc đời, thấy không? Câu chuyện số 60 là cái gì, nhìn bản ha, tìm bóng vàng dưới đáy nước á. Đại ý câu chuyện này Đức Phật muốn nói á, cái cảnh đời là mộng mà, là mộng, nhưng kẻ phàm phu á, là cả đời đem hết thân tâm nhọc nhằn tìm cầu cái bóng dáng phù du thôi, nó đâu còn đâu. Ít bữa nó sẽ tiêu hoại, nó sẽ già, nó bệnh, nó chết, rồi từ mới tới cũ mà, phải không? Nó sẽ tan rã ra hết á. Kết cuộc vẫn hai bàn tay trắng thôi à. Mình nó tạo nhà, tạo cửa, tạo xe, tạo đủ thứ á, rồi cuối cùng mình ra đi cũng mình, rồi tài sản cũng bỏ lại à. Mình không còn có hai bàn tay trắng à. Rồi đem theo cái gì? Nghiệp lực. Đem theo nghiệp lực. Đức Phật muốn dạy cái gì qua câu chuyện này? Đức Phật nói ý nghĩa cuộc sống khổ hay vui là do con người biết hay là không có biết. Nhiều đó thôi. Biết đó là gì? Biết cảnh đời là duyên hợp giả ảo mà. Biết cái thân ngũ uẩn này là tạm có, tạm có giả có thôi. Biết đó, trong thân có cái tánh giác thường hành. Còn cái tâm thức đó là nó là do cái thân này nè, nó thấy, nó hợp với ngoại cảnh, nó biến ra cái tâm thức. Cho nên cái tâm thức này nè, cái tâm thức là từ sáng tới chiều mình sống, mình đối cảnh đó, mình tiếp xúc người này, tiếp xúc người kia, mình tính làm này, làm kia lại, mình xài toàn là tâm thức không. Cái tâm thức này nó gái để cái thân này mà có. Cho nên không có thân, không có tâm thức. Không có con mắt để làm sao thấy cảnh, làm sao sanh ra cái ý để mà biến thành cái tâm thức suy luận. Cho nên cái tâm thức này nó ái nhiễm cái thân lắm. Nếu mà mất cái thân nó sẽ không còn. Cho nên tâm thức này lúc nào nó bảo bọc cái thân này hết á. Để cho có cái thân này còn thì nó mới có đó. Rồi Đức Phật nói không biết là không biết gì. Nhân sinh vũ trụ là tạm có thôi. Nhân sinh là con người và dạng vật, con thú này kia, và tất cả đất đá không khí rồi trong không gian này nó tạm có mà. Có chỗ thì có lúc là trời mưa thì nó tụ lại, nó ba, nó rơi nước xuống. Có lúc là mình nhìn lên thấy nắng, thấy không? Cái không gian này nó cũng có tết kết tụ, cái tụ ba hồi như vậy, ba hồi kia đó. Rồi á, nhân sinh là con người nè, kiếp sống con người cũng tạm có, rồi bữa nó sẽ chết, rồi nó tiêu hoại theo đất nước gió lửa thôi đó. Rồi con này con kia, con thú vật gì cũng bị, cũng y chang luôn, không có cái gì nó còn. Đức Phật nói á, không biết cái tâm thức là vọng khởi. Tại vì cái tâm thức tất nhiên là do cái thân này, sáu căn này nó hộp lại sáu trần cảnh, nó biến ra cái sáu cái tâm thức. Rồi á, nó dẫn mình đi, dẫn mình đi vòng vòng, và mình đau khổ. Rồi cuối cùng rồi sao? Nó cũng chiều lại nó hết. Bây giờ mình đang giận lắm, giờ mình nổi ta mình lục tạc nhau, mà chiều sao nó hết. Tại vì nó đâu phải là còn, nên nó tạm thở lên giống như mà nước mà gặp gió nó thành sóng vậy đó. Đừng lát hết gió thì nó hết rồi. Cũng như bão tố hay là sóng thần nó nổi lên, thấy không? Nó cao cả 9-10 thước, nó vô nó hốt hết thành phố người ta đi. Rồi lát chiều lại sao, nó bình lặng như tờ. Rồi đứng ngoài biển dồn ra, nhớ những người bị nó cuốn trôi chết vậy. Chiều lại nó vô tình vô cùng, phải không? Biển nó nhìn ra nó vô tình lắm, nó lạnh lùng lắm. Lại vì nó cái duyên nó hộp, nó gặp cái gió nên nó nổi lên sóng, hoặc nó gặp động đất nó nhổ lên nó thành sóng thôi, nó thành những cái sóng thần thôi, chứ đâu phải nó muốn. Cái tâm thức cũng vậy, nó cũng muốn giận, nó cũng muốn buồn, nó muốn vui, nhưng mà tự nhiên nó gặp cái cảnh nó biến ra cái đó, mà nó biến cái đó là cái giả tạo chứ không phải là cái thiệt, mà mình lại lấy cái đó làm thiệt, cho nên mình khổ thôi à. Mình giận ơi, mình nói đó thấy không, mày thể hiện ra cái tâm thức rồi đó. Mày tính lâu tao đi đâu đây? Tao bây giờ thấy mày đâu, phải không? Tao biết mày đang giận thôi, nhưng mà tao biết thôi, tao không có thèm giận tao mày. Tao giận tao mày thì chiều nó cũng hết giận đó, nên mất thời gian, phải không? Mình phải biết vậy đó, Đức Phật nói. Tại không biết cái tâm đức này giận khởi cho nên nó bám theo, thì đau khổ. Đức Phật nói không biết là tánh giác đang hiện hữu, để biết những cái tâm đức nó làm gì á. Cái tâm thức mình đang là gì, mình phải biết mình đang là gì, buồn hay là vui hay là giận hay là hờn là phân tức, mình phải biết. Mình đang buồn mà mình muốn cho nó hết buồn là mình nhảy qua để mình biết cái mình buồn, thì tự nhiên mình nhảy ra khỏi cái buồn. Tâm thức nó biết mình buồn, cái tâm thức nó buồn, nhưng mà tánh giác của mình nó biết mình đang buồn chứ nó không buồn, có phải không? Nó nhắc biết cái gì bữa nay bỗng biết nữa thôi, phải không? Nó biết mình buồn thôi, nó biết mình vui thôi, nó không vui, nó khôn lắm mà. Tâm thức này nó không phải là một món được sinh ra, nó là sẵn á, nó là căn bản của đạo mà. Khi mình chết rồi nó trở về đó, mình trở về đó rồi á, phải cái đánh giác biết mình nè. Nó gặp một cái duyên nào đó, nó vận động nó nổi lên con người, đủ cái duyên nó biến thành con người thì con người, rồi nào nó hết rồi nó trở về đánh giác lại. Rồi bữa nó gặp cái duyên nào đó, nó đủ không có đủ người mà nó đủ quỷ á, nó biến thành quỷ. Rồi chừng đó cái con quỷ chết nó trở về tâm thức đánh nhắc biết lại ngay đó. Cho nên á, cái đó đạo kinh Bát Nhã gọi là tánh không, cái không đó. Cái không mà vi diệu á, không á, trong cái không có cái diệu hữu, chơn không mà diệu hữu, cái đó mà con người của mình là cái chánh là cái đó. Cho nên á, khi mình biết á, cảnh đời là dương hợp giả ảo, hay là thân năm uẩn là tạm có, hay là trong cái thân này có tánh giác, thì mình sao? Mình bình an lắm, mình đâu có bám víu theo. Còn mình không biết á là mình bám víu tìm cầu nè, cho mình khổ. Hai cái đó thôi, khổ hay vui là do mình. Đức Phật nói vậy. Đức Phật nói phàm phu đam mê theo cái trần cảnh như hư ảo, là đam mê theo cái bóng á, bóng vàng với nước á, cho nên mới đem cái thân này ra lội xuống đó để mò bắt. Nhưng mà nó là cái bóng, nếu mà nó là cái thiệt này, nó đâu có còn, nó đâu có hư, không cái thân mình nó hư, tiền bạc tiền của rồi nó cũng đâu có thay đổi đâu. Có nhiêu nó còn nhiêu à, có trong túi ngàn à, mà mình lỡ mình suy nghĩ một cái gì một chút thôi là tự nhiên lát lấy ngàn mua mất tiêu à. Bọc ngàn đi chợ quý vị chưa chắc là chiều đem về đủ, phải không? Hứng lên cái mua mất tiêu à, về nhà bắt đầu mới tiếc. Còn nãy sao tự nhiên mua cái hộp sòn nó chưa tới ngàn rồi, bây giờ về nhà không có tiền trả tiền điện nè, thấy chưa? Thì về nhà mới giật mình lại là mình xài hết nó, về nhà đem cất thôi, có giờ mà mất công giữ sợ trộm lấy nữa. Mà tiền điện thì chưa có trả, thấy chưa? Mình á, con người của mình không có tỉnh giác á, phàm phu đam mê theo trần cảnh hư ảo, đến khi tắt thở vẫn còn bề bộn. Quý vị coi này, quý vị gần tắt thở rồi đó, quý vị có tính xong cái chuyện gì chưa? Tính chưa? Hỏi ra cái là người tỉnh thức, còn mấy người đa số không tỉnh thức. Tính rồi, đúng rồi, hay á. Chưa giải quyết xong cái gì hết á. Người trần á, người phàm phu.
Tiền cho thì cũng thừa. Cho
thì cũng thừa. Khổ đó. Khổ đó. Đức Phật biểu á mình á, Đức Phật biểu á tất cả con người ở đời phải làm chủ cuộc sống của mình, phải biết cái nào là bóng mờ, phải biết cái nào là thiệt. Mình sống từ sáng tới chiều toàn là giả không à, cái hình cái giả ảo không là cái bóng không à. Hỏi cho mình cái thân mà có phải là bóng không, đâu phải là thiệt đâu, cái tánh giác mới là thiệt, mà mình lại sống trên cái này. Rồi cái tâm thức của mình là do cái thân này nó biến ra cái tâm thức, thân này nó có sáu căn, nó tiếp xúc sáu môi trường, nó biến ra cái tâm thức. Mà mình tản sáng từ sáng tới chiều á, mình đối xử người này mình lo chuyện kia là toàn trống toàn cái tâm thức hết. Mà nếu mà mình quên cái tánh giác biết để mình biết trên tâm thức á, là kể như mình không được món gì hết từ sáng tới chiều. Mình phải lấy cái tánh giác biết ra, mình biết trên tâm thức để mình ăn trú trong cái tánh giác biết thôi, mà không ăn trú tâm thức. Ăn trú tâm thức lúc mà vui, lúc mà buồn, lúc đau khổ, phải không? Còn tánh giác biết nó không, nó chỉ biết cái tâm thức thôi. Cái tâm thức này quý vị diệt nó không được. Tại khi mà quý vị còn cái thân là không bao giờ diệt nó, chỉ biết nó thôi, không bao giờ diệt được tâm thức. Tại vì từ nào hết cái thân này mới được, tại nó là từ cái tâm thức nó xì ra mà, từ cái thân này nó xì ra cái tâm thức. Mà cái tâm mình còn đứng đây là tâm thức nó còn xì ra, thấy không? Nó phân tức, nhãn tức, nghĩ tức, tỷ tức, tiệt tức, tâm tức á, a lại do thức rồi mạt na tức, rồi nó tám tức rồi, nó tám tức tâm dương, nó tám âm vô rồi, nó điều khiển mình. Nhưng mà ấy mình không biết cái tính giác biết của mình thì mình chạy theo nó, mình chạy theo nó mình khổ lắm. Nhưng mà mình biết cái tính giác biết để mình biết trên nó thôi, mình không dính vô nó thì mình ra đi. Hay vậy á, nên Đức Phật nói nè, mình phải làm chủ cuộc sống của mình, người biết giờ không biết. Đó Đức Phật nói lại lần nữa nè, mình người biết là biết cái thân xác là giả tạm nè, mình biết cái thân xác giả tạm, nó là cái bóng, như cái bóng vàng ở dưới nước này đó. Tâm thức biến động tạo nghiệp, cái tâm thức nó biến động, từ cái thân này nó tỏ ra cái tâm thức nó biến động, lúc vui, lúc buồn, lúc sầu, lúc não, rồi nó tạo nghiệp, mình chửi bới người ta ha. Mình rủa người ta, mình trả thù người ta, mình đâm, mình chém người ta, mình tạo nghiệp. Rồi á, người biết cái gì? Biết cái tánh giác giải thoát hiện hữu, đang biết trên mọi thứ mà mình không để ý tới nó.